Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2011. Cách nay mấy hôm, đệ tử tôi nó có gửi cho tôi một bài viết về 18 vị La Hán rất là hay. Thưa các vị, là lịch sử thật của các vị La Hán thì chừng như người ta chưa có tra khảo để biết tên tuổi của từng vị một cách nghiêm túc. Và trong văn học thì đầu tiên chỉ có 16 vị La Hán thôi. Tất nhiên ở đây thì chùa chúng ta không có hình tượng của các vị La Hán. Thế nhưng mà các vị có thể đến những cái chùa của người Hoa, ví dụ như chùa Tây Lai, thì thấy 18 tượng của các vị La Hán rất là đẹp. Có điều tượng La Hán thì nó rất là khác biệt với các tượng Bồ Tát mà chúng ta thờ. Một bên đó là các vị Bồ Tát thì trang sức tràn hoa, mũ miệng, áo sim rất là đẹp đẽ. Còn một phía các vị La Hán thì ông nào cũng gầy ốm trơ xương và có khi áo quần rách rưới. Đó là cái nét khác biệt chung. Thế nhưng mà trong văn học sử thì thưa các vị, đầu tiên chỉ có 16 vị thôi. Và sau đó thì người ta thêm vô được hai ông nữa là 18 vị. Và trong 18 vị thì có một vị chúng ta nghe rất quen, đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và tất nhiên có một vị La Hán rất là lạ trong kinh văn ghi, đó là Ngài Tân Đầu Lô. Đọc đủ tên đó là Tân Đầu Lô Phả La Đọa. Thời Thế Tôn tại tiền thì vị tỳ kheo này là một vị tỳ kheo thần thông đệ nhất. Và một hôm người ta thỉnh trai tăng, và ông thể hiện thần thông, tức là thay vì ông đến thọ trai một cách rất là bình thường như chư tỳ kheo, thì ông lại hiện thần thông một cách rất là kỳ lạ. Và sau đó thì Đức Thế Tôn phạt ông, nói rằng ông là một vị La Hán có đủ phước lực, có thể cư trú lại nhân gian để làm phước điền cho đại chúng. Thứ hai nữa, ông hiện thần thông để làm cho thính chúng khởi phát niềm tin. Thế cho nên ta phạt ông là không được nhập Niết Bàn, bắt đầu từ hôm nay cho tới khi chánh pháp bao giờ không có mặt trên cõi Ta Bà, thì ông phải ở lại nơi cõi Ta Bà này. Để khi nào thí chủ người ta phát tâm cúng dường trai tăng thì ông đến ông thọ trai để làm phước điền cho đại chúng. Và thưa các vị, từ đó trong truyền thống đạo Phật, cứ mỗi một lần thiết trai thì đều để một cái ghế không, không ai ngồi cả. Người ta không biết thì người ta tưởng là để đợi vị tôn đức nào, nhưng mà kỳ thực đó là đợi Ngài Tân Đầu Lô. Tức là theo truyền thống của kinh văn thì Ngài vẫn chưa nhập Niết Bàn. Và trong Trung Bộ Kinh hay là Tạp A Hàm ghi lại một đoạn rất là dễ thương của Ngài Tân Đồ Lô. Đó là một hôm vua Asoka thiết trai. Chúng ta nhớ là Asoka vương có mặt sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn 100 năm, thiết trai cúng dường chư Tăng. Thì chư Tăng tham dự buổi trai tăng ấy cũng phải để một cái ghế phía đầu. Vua A Dục Vương rất là thắc mắc, hỏi chứ tại sao các vị trưởng lão chừa một ghế ở phía đầu bàn thọ trai vậy? Các thầy nói ghế này chúng tôi không dám ngồi, tại vì còn một vị A-la-hán chưa nhập Niết Bàn, đó là Ngài Tân Đồ Lô. Ngài sẽ tới đây trong giây lát. Và Asoka vương hỏi chứ vị tỳ kheo này từ đâu tới? Thì các thầy nói Ngài nhập định ở trong núi, không ai thấy được Ngài, do vì Ngài dùng thần thông ẩn thân. Thế nhưng mà xin Đức Vua chỉ thành đảnh lễ cúng dường thì Ngài hiện tới. Thì trong giây lát Tân Đồ Lô từ trong hư không hiện xuống, ngồi trên pháp tòa chỗ dành riêng cho ông. Và Asoka vương bạch với Ngài Tân Đồ Lô, nói xin Ngài từ bi dạy lại cho con biết là thời Thế Tôn tại tiền, Thế Tôn thuyết pháp ở Xá Vệ ra làm sao, ở thành Vương Xá ra làm sao, giáo hóa chúng tỳ kheo ra làm sao, nhập niết bàn ra làm sao. Thì ngài dùng tay ngài dán lông mày lên. Thưa các vị, là lông mày ngài phủ cả mắt cho nên thường ngài không có thấy đường đâu, ngài dùng thần thông đi thôi. Dán lông mày lên, nhìn xong rồi ngài trả lời đôi điều. Và mình kể lại đôi chuyện trong kinh văn để thưa một điều, đó là văn học của Phật giáo thì thập bát la hán, tức là 18 la hán, ngay ban đầu không có, chỉ có 16 ông thôi. Điều thứ hai là các ngài nhập niết bàn chỉ duy nhất còn là một vị a la hán thôi, tức là ngài Tân Đồ Lô. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thiết trai cúng dường thì chỉ có phàm tăng, chứ còn a la hán tăng như Tân Đồ Lô thì cũng không có. Thế nhưng mà câu chuyện mình sắp kể cho các vị nghe thì nó lại nằm ở trong, phần lớn nó là truyền thuyết của Phật giáo Trung Hoa. Người ta bảo rằng ở cái vùng Châu Nguyện kia có hai cái chùa, một tên là chùa Xuất Thủy, hai tên là chùa Hương Thủy. Xuất Thủy Tự, Hương Thủy Tự. Xuất Thủy Tự sở dĩ có cái tên như thế là do vì nơi đây có một cái giếng nước rất là ngọt. Và không biết tình cờ một hôm nào đó có một vị bệnh hoạn, người ta tới, người ta khấn cầu Tam Bảo lại Đức Quan Âm gia hộ cho con múc nước này về con trị bệnh. Thế rồi may mắn thai, người ta múc nước nó về, người ta uống và lành bệnh đi. Rồi cứ một thì đồng mười, mười đồng trăm, trăm đồng nghìn. Và người ta cứ tới, người ta xin nước uống, cầu con được con, cầu của được của, cầu hết bệnh thì được hết bệnh. Thế rồi tự nhiên chùa ở nơi hẻo lánh quê mùa dần dần cái trở thành một cái nơi rất là thị tứ, thành nơi phố thị đông đảo người qua. Và những thí chủ hết bệnh thì thường thường người ta tạ ơn Tam Bảo bằng cái cách đó là mang của tiền đến cúng dường, xây dựng và làm tự viện nguy nga hoành tráng. Rồi chư tăng quân tập về càng ngày càng đông, người ta hành hương về như trải hội, do vì chùa rất là linh. Và đời sống từ một già lam tịnh địa nó vắng vẻ, nó nghèo khó, trở thành một cái chùa nó đẹp đẽ, nó tráng lệ hồi nào không hay. Từ đời sống của những vị tăng đạm bạc, áo vải nâu bình thường, trở thành những vị tăng rất là xa hoa, áo gấm. Và mỗi năm thì cái nguồn thu của chùa rất là lớn, cho nên người ta cũng tổ chức những cái bữa bố thí trai tăng hoặc là bố thí cho những người nghèo khó cơ nhỡ một năm đôi lần thôi. Thế rồi một chiều nọ, mùa đông rất lạnh, có 18 tên ăn mài lang thang lướt thước nó tới. Nó xin với vị giám hộ của chùa là: chúng tôi từ đường xa nghe nói nơi đây rất là giàu có và có bố thí cúng dường, có bố thí cho những người nghèo, cho nên chúng tôi tới. Xin quý thầy thương cho chúng tôi miếng ăn, cho chúng tôi cái áo cũ. Các thầy thấy nó vừa rách rưới, vừa nghèo khó và vừa hôi hám nữa, cho nên các thầy rất là ngần ngại đuổi nó thôi. Ở đây người ta thí cho những người nghèo khó, nó có ngày chứ đâu phải ngày nào cũng thí cho. Thôi các anh chịu khó đi xuống cái phố anh xin, ở đây các thầy bận tu hành không có thì giờ rảnh đâu mà cho ăn như thế này. Và những tên ăn mài này nó cũng khá lì, nó nói: trời thì tối, tuyết thì phơi phới ngập tràn, chúng tôi đi đâu? Vui lòng cho tôi ở trọ hiên chùa cũng được, cho tôi ăn cơm hẩm cũng được, cơm thiêu cũng được, thức ăn dư cũng được. Nhà chùa nó dẹp mi đi, không có chuyện đó. Mà đuổi như đuổi tà. Thế rồi mấy tên ăn mài xin xỏ hoài không được, và xin với hòa thượng phương trưởng chùa ông cũng không hài lòng. Ông nghĩ rằng một năm vậy thì đã bỏ tiền ra làm công tác cứu trợ rất là nhiều, tiền muôn vật vạn. Và những tên ăn mài này nó đến thì nó cũng không có làm lợi chi cho chùa cả, chẳng cúng đồng xu nhớt nào, và nó còn lèo nhèo da như đĩa, ghét. đuổi nó đi cho rồi, đúng. Và thế rồi 18 tên ăn mày này nó đành lẳng lặng đổi tiết ra đi giữa lúc trời đang trở lạnh và tuyết bay đầy trời hết. Và cách cái chùa Xuất Thủy Tự đó không bao xa thì có một cái chùa tên là Hương Thủy Tự. Nơi đây rất là vắng vẻ, khô cằn và nghèo. Chùa thì vách lá siêu vẹo. Ba ông thầy trụ trì chùa thì cũng nghèo. Gạo cơm thì có bữa sáng không có bữa trưa. 18 anh đi vô xin cơm. Mấy thầy nói, ôi chà, mấy anh ghé vô đây vào buổi trời chiều như thế này tôi biết làm sao. Thôi được, hãy đợi đây, để tôi xuống phố tôi xin cái đã. Gạo cơm thì kiếm không có dễ. Thế rồi chia ra một ông đi xuống phố xin gạo về nấu cháo cho mấy ông đó ăn. Còn một ông á thì tháo những cánh cửa phên che đó lót ở dưới sàn để cho 18 anh nghèo bệnh hoạn này ngủ. Rồi một anh á thì đi kiếm mền về, đi xuống phố đi xin. Tại vì ba ông thầy nghèo kia đắp bằng giấy ngủ chứ không có mền, trời thì lạnh. Mấy ông nghĩ là mấy tên ăn mày là nó chịu lạnh như mình không có nổi đâu, cho nên nhóm lửa lên nấu nước, nấu cháo, sửa soạn chỗ ngủ và mời 18 anh đó ăn. Và khi anh ăn uống xong rồi anh leo lên trên những cái tấm phên người ta kê sẵn, anh nằm anh ngủ. Và các ông thì đi xin mền về. May mắn thay là cái vị quan sở tại ở cái vùng đó đêm đó thấy chiêm bao, thấy có một vị thần mách rằng: lạc thiện hảo thí, tâm hữu hậu phước. Lạc thiện hảo thí tức là vui với điều lành, bằng cái lòng tốt mà hiến tặng của cải cho người thì phước báo có thừa. Vị quan này vốn đã hiền, thế nhưng mà rồi thấy chiêm bao cho nên dễ khởi niềm tin, cho nên có người tới xin mền, ông phát tâm ông cho mười mấy cái mền vậy đó để mang về đắp cho mấy tên ăn mày. Và đêm đi qua, sáng lại các vị thầy nghèo khó kia bàn với nhau nói là mùa đông đến rồi, mấy cái anh ăn mày nó ở đây chắc không đi đâu xin được đâu, đuổi đi thì không nỡ, chắc anh sẽ ở lâu đó, mà mình thì của tiền đâu mà nuôi, thôi bây giờ phải chia nhau xuống phố và quá duyên thôi, tức là xuống phố và xin thôi. Thế thì ba ông hè nhau xúc tuyết trên đường để có được lối đi mà đi. Thế rồi đang cắm cúi xúc tuyết thì nghe cái tiếng văng vẳng, thấy một đoàn người đang lướt trên hư không bay ngang đó. Khỏi cần, ta đi rồi, ta không ở đâu, đừng có đi xin ăn nữa. Thế rồi ba ông rất là ngạc nhiên, nói coi chừng mấy ông ăn mày nó đi mất. Thế thì vô khám phá ra là 18 cái chỗ ngủ của 18 tên ăn mày trống quơ không còn chi cả. Và dở mền ra thì thấy là trong 18 cái phên cửa kia in hình những anh ăn mày, 18 anh còn in hình vẽ trên 18 tấm phên đó. Thế rồi người ta đem 18 tấm phên đó, người ta tạc thành tượng, đó là Thập Bát La Hán. Và nếu các vị nhìn thì các vị thấy là 18 ông này nó cũng gần gần giống ăn mày, áo sống không đủ ấm, người thịt đi mất chỉ còn da với xương thôi. Và không phải một ông, 18 ông đều như vậy. Ông cũng là cái chuyện đó phản ảnh được hình ảnh của các vị La Hán. Nhưng mà câu chuyện nó chưa dừng ở đó. Thế rồi thưa các vị là ông quan kia, ông được báo cho biết là nơi đây 18 anh ăn mày đã từng cư ngụ một đêm rồi sáng lại ra đi, và những cái mền ông bố thí đó là để đắp cho 18 vị La Hán đã đằng vân, tức là đã bay lên hư không đi rồi. Cho nên quan ông bỏ tiền ra, ông xây dựng là Già Lam Tự Viện. Và từ đó chùa nổi tiếng là chùa La Hán. Họ sửa cái tên Hương Thủy Tự thành La Hán Tự. Và thế là từ một cái ngôi chùa nghèo không đủ ăn, dần dần trở thành một ngôi chùa nhiều Phật tử tín đồ quen biết, họ đến càng ngày càng đông. Trong khi đó thì cái chùa Xuất Thị Tự ngày xưa, trước khi 18 anh ăn bài này ra đi, thì anh viết lại dòng chữ trên vách chùa. Anh nói là Xuất Thị Tự chẳng xuất tăng, cho nên chỉ lưu lại một vị tăng tàn giữ chùa thôi. Xuất Thị tức là nơi chùa này tuôn chảy ra cái dòng nước mát từ bi để cứu muôn người, nhưng mà không có đào tạo được tăng tài, không có nuôi dưỡng được một vị tăng nào có phẩm chất và đức hạnh cả. Cho nên chỉ lưu lại đây một ông thầy để hương khói cho chùa thôi. Và sau khi vị thầy trụ trì nghe điều đó, cái ông kinh ngạc, ông biểu là hãy lấy nước chùi rửa cái câu đó đi. Nhưng mà kỳ lạ thay, càng chùi thì cái dòng chữ nó càng đậm lên. Rồi phá cái vách đó, xây lại vách khác. Thì vừa xây xong thì chữ nó cũng tự động nó hiện ra. Và sau đó ít lâu thì chuyện xảy ra là triều đình điều tra ra có một tên giết người khét tiếng. Và chúng ta nói theo ngôn ngữ bây giờ đó là một tên khủng bố. Nó trốn vào chùa xuất gia đó. Và khi triều đình điều tra ra được điều này, vô bắt ảnh rồi thì tự nhiên chùa nó tan tác hết. Phật tử tín đồ dần dần không ai tới. Từ một cái thiền viện rất là nguy nga, tráng lệ, đẹp đẽ, dần dần nó sơ sát, nó tiêu điều, không có bóng người, chư tăng bỏ đi. Rồi chỉ còn lại một ông thầy già đốt hương thôi. Cái thịnh thời của chùa Xuất Thị, thưa các vị chư tăng, đầy lòng kiêu ngạo. Những người đến với Già Lam Tự Viện, họ coi như là những người đến đi xin của chùa ăn. Cái cách cư xử nó thiếu cái nhân tình, thiếu lễ độ, thiếu sự khiêm tốn của một vị tăng. Thế rồi Phật tử do vì cái nguồn nước kia có khả năng trị bệnh cho nên họ phải tới. Thế rồi dần dần họ phát giác ra, từ ngày 18 ông ăn mài đi khỏi, nước nó tắt nguồn luôn, nó không có còn giọt nước nào để người ta xin để trị bệnh nữa. Rồi chư tăng cũng không thể cày cuốc hay là làm nông vụ chi để tự mình nuôi được mình, chỉ sống nhờ đồng tiền thập phương thí chủ cho thôi. Thế thì điều kiện sống không có, cho nên người ta bắt đầu tản ra đi hết. Chùa quang lành, hương tàn khói lạnh. Và 3 năm sau, thưa các vị, là ở chùa La Hán kia, tức là chùa Hương Thủy kia, có một đêm có vài vị tăng tàn lang thang lướt thước hành cước ghé lại xin ngủ trọ và ở lại đó cũng khá lâu. Và cuối cùng một vị tăng già lên đảnh lễ vào tượng Phương Trượng, đó là bạch thầy: con rời quê hương này 3 năm rồi. Con nghe nói quê hương này có cái chùa gọi là La Hán Tự, rất là kinh ngạc. Tại vì ngày xưa con ở nơi đây thì không hề có cái chùa La Hán. Con mày mò về đây thử, thì hóa ra nơi đây có những vị Phật sống. Thú thật với thầy, con là trụ trì của chùa Xuất Thủy ngày xưa. Cái thời hưng thịnh của Già Lam á, con sống kiêu sa trên của cải, trên điều kiện vật chất, và người tới con coi rất thường. Thế rồi sự việc xảy ra là chùa tan nát hết, Phật tử không còn đến nữa, chư tăng bỏ đi, con cũng quẩy gói lang thang đi hành cước, con ghé lại đây xem thử tình hình thế nào. Thì con thấy ngài đúng là vị Phật sống. Tại vì Phật tử tín đồ đông vầy, chư tăng tập trung về tu tập như thế, nhưng mà thầy trụ trì vẫn ở cái chiếc am như ngày xưa, sáng vẫn dắt cuốc ra đồng như ngày xưa, và những vị thầy vẫn cứ làm vườn làm ruộng, ăn mặc đơn sơ lam lũ như bình thường, không có kiêu sa, không có xài phí gì của thập phương thí chủ cả. Đời sống ngày xưa ra sao thì bây giờ chùa có hoành tráng hơn, vua quan để ý, Phật tử tín đồ thương mến, nhưng đời sống các thầy vẫn đẹp như ngày xưa. Con rất là nể phục. Chớ chi ngày xưa mà chư tăng của chùa con biết hành xử được như thế này thì chắc không đến đổi chùa Xuất Thủy tiêu điều như hiện tại. Thưa các vị, đó là câu chuyện rất dễ thương, mà cũng rất là hay. Nó cho chúng ta rất là nhiều bài học trong cái câu chuyện này. Bài học đầu tiên, thưa các vị, tâm ban đầu của chúng ta gìn giữ không phải dễ. Tâm ban đầu của người xuất gia tôi chưa nói, tâm ban đầu của các Phật tử đến với đạo không giữ gìn dễ đâu. Các vị đầu tiên đến với chùa, đến với các thầy bằng cái tâm rất là trong sáng, ham tu, chán cuộc đời, rất là nhiều những nỗi muộn phiền, những cái ưu tư, phiền muộn, bất an, khổ não của đời sống nó bủa vây ta. Ta mong muốn tìm một chút Phật Pháp để sưởi ấm lòng, để nuôi dưỡng đời sống mình. Thế nhưng mà rồi mình quy y với thầy, sống được với chùa, trở thành những người thân cận, có công với già lam, tự nhiên tâm thức mình nó di chuyển đi hồi nào không hay. Có khi mình trở thành những người Phật tử khó ưa vô cùng, thưa các vị. Có một chút đóng góp cho chùa, trở thành kiêu ngạo. Học hiểu một chút chánh pháp, tưởng chừng như dưới gầm trời này không ai hơn mình. Cho nên giữ được cái tâm ban đầu không phải dễ. Giống như các vị thầy chùa Xuất Thủy kia, chùa khó khăn á, thì tiếp đãi Phật tử thân tình, dễ thương, dễ mến. Rồi chùa càng ngày càng hoành tráng ra thì đời sống của chư tăng trở thành một nhóm kiêu mạn tăng, ta không dám tới gần. Mình đi tu cho bụng mình đi vô, mình làm ông cha sao? Thế mà người ta tu lâu rồi, người ta cảm thấy người ta rất là quyền uy. Và thưa các vị, sơ tâm ban đầu mà các vị giữ gìn được thì các vị có thể thành đạt được an lạc trong cuộc sống đời thường. Là người tu, giữ được cái sơ tâm thì có thể thành đạt được quả vị ngay hiện đời. Mà không giữ được sơ tâm thì cuộc đời chúng ta cứ theo với ngày tháng lợi danh phù hoa, nó dìm chúng ta đi vào cái con đường khổ lụy hồi nào không hay. Đó là bài học đầu tặng cho những người Phật tử, tặng cho những người xuất gia. Và đôi khi đời sống của người bình thường không có phải là Phật tử, họ chưa phải là quy y hay là chưa học hỏi gì nhiều, nhưng mà đời sống họ đôi khi rất dễ thương. Họ cảm thấy họ, lòng họ mở ra mênh mông. Họ có một cái nhu yếu là cần học điều này, cần học điều kia. Họ không cảm thấy cái niềm tự mãn gì về cái trình độ học Phật của họ cả. Tràn đầy cái sự khiêm tốn để học hỏi. Có khi chúng ta quy y với Tam Bảo 10 năm, 20 năm rồi lòng chúng ta nó đầy ngạo khí. Gặp thầy lớn thì chào chơi, thầy nhỏ thì đừng hòng. Mà thầy lớn nào cũng chết cả, thầy nhỏ rồi cũng làm thầy lớn thôi. Cứ nghĩ là học với thầy thiền sư mới quan trọng, chứ rồi mấy ông tăng quèn quèn, ông tăng mới xuất gia có gì đâu mà học. Thưa các vị rất là lầm. Không ai lường được trong lớp áo ăn mài là những vị A-la-hán có mặt giữa nhân gian. Thế cho nên hãy giữ gìn cái sơ tâm ban đầu lúc ta mới phát tâm tu. Lòng mình nó chân chất, nó hiền lành, nó trong sáng ra sao lúc mới đến với đạo, thì mình giữ gìn điều đó cho đến lúc hơi thở cuối cùng được như vậy, đã là một người Phật tử giỏi trong cuộc đời rồi. Chứ chưa cần các vị phải gắn cái huy hiệu gì trên vé áo của các vị cả. Không cần có cái học hàm, học vị, cái văn bằng gì để dọa nhau cả. Giữ được cái sơ tâm là đã thành một người có phẩm chất lớn, phẩm chất đẹp, cao quý trong đời sống. Là một người tu, thưa các vị, càng lên cao, người ta không khéo thì cái lợi, cái danh nó cũng nhận chìm người ta rất dễ. Và cái kỳ lạ trong thế giới người tu là dù không tu bao nhiêu, thế nhưng mà sống lâu vẫn ra lão làng à. Trách chi hồi xưa thi ca châm biếm trong cái thế giới của văn học Việt Nam, Hồ Xuân Hương có một câu là tu lâu có nhã lên sư cũ đó. Có khi mình vụng về quê dốt, phiền não nghiệp chướng mình còn tràn đầy, mình sống ở trong đạo thì thú thật mình nợ cơm nợ áo của thập phương thí chủ, nợ ơn dạy dỗ của thầy. Thế nhưng mà tham sân si của tâm thức mình nó còn tràn đầy chứ chưa phải là nó vơi. Ấy vậy mà do vì hạ lạp lâu, sống 40 năm trong đạo, cho nên nghiễm nhiên trở thành một vị thầy lớn. Rồi mình tưởng làm mình thầy lớn thiệt. Nhưng mà thưa các vị, pháp chế của Như Lai không phải gọi trưởng lão là những vị không tu thiện pháp, không có hành trì được pháp lành, không có chuyển hóa được thân tâm mà gọi là trưởng lão. Trưởng lão trong đạo dành để gọi những bậc không những có hạ lạp cao mà phải có đạo hạnh thực sự mới được gọi là trưởng lão. Thế rồi chúng ta ở trong đạo lâu, chúng ta cứ sống tàn tàn qua ngày, cứ thảnh thơi mà sống, cứ lừ đường mà sống, thả trôi cuộc đời mình, nó trôi qua tháng ngày, cho tới 40 năm mà dĩ nhiên mình cũng làm được hòa thượng thôi. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất, tự thân mình nó hổ thẹn vô cùng là do vì mình chỉ có chiếc áo mà mình không có cái nội dung. Điều thứ hai, chứ chi mà nó dừng lại ở cái mức sơ tâm ban đầu của người mới xuất gia tu thì cũng tha được. Thế nhưng mà không phải như vậy. Sơ tâm thì nó rơi rớt mất, mà cái tâm lợi danh cao ngạo của người sống lâu trong đạo thì nó lại tăng trưởng hồi nào không hay. Cái điều nó tất nhiên vậy thôi à. Mỗi một ngày nó chồng lên vô trong tâm thức của anh một cái lớp tự hào anh là người lớn tuổi. Thế thì không ai cản được là tới lúc anh già, anh cảm thấy anh là người có quyền uy trong chúng, có vị trí trong đạo. Thế rồi cái cách hành xử của mình nó vô cùng thô tháo vụng về. Và khi chuyện này nó có mặt là nó làm mất niềm tin cho những người Phật tử tín đồ đến thăm viếng hay là nương với mình tu học. Điều thứ hai, nó cũng làm cho ta không đủ năng lực để nuôi chúng, để dựng tăng. Già Lam tự viện thực sự có ý nghĩa không phải là cái nơi hoành tráng diễm lệ để có được nhiều người đến, để làm được nhiều tiền. Già Lam đúng nghĩa là nơi đó phải đào tạo được tăng tài, nuôi dưỡng được những người xuất gia có phẩm hạnh, đời sống tu họ có chất lượng thực sự, thì Già Lam nó mới đánh giá là một trung tâm tu học. Chứ còn trung tâm tu học không phải được tính bằng cái chiều rộng, chiều ngang của không gian, không phải tính bằng cái lượng của Phật tử đến đông, không phải tính bằng cái việc giàu có, mà Già Lam được đánh giá là thực sự nó mang ý nghĩa Già Lam hay không, là nơi đó có đào tạo được chư tăng, chư ni, có nuôi dưỡng được người tu, có phẩm chất đức hạnh được hay không. Thế rồi trở lại cái chuyện đời sống tu, thưa các vị, ví như mà mình lớn tuổi mà mình vẫn giữ được cái sơ tâm ban đầu á, lòng vẫn son sắc như những ngày đầu mới vào xuất gia, thì không chứng hiền cũng là vị thánh. Thế nhưng mà rắc rối một điều là cứ ngày tháng đi qua, chồng chất lên đời sống ta cái niềm tự hào, rồi ta lạc trong lợi danh hồi nào không hay. Và cuối cùng thì thưa các vị, cái chết nó đến nó đón người đó đi. Cái chuyện phải làm ở nhân thế này người ta làm rất là tức cười. Và thưa các vị, chuyện này hầu như nó có một cái mật ước ngầm người ta đều phải làm với nhau, đó là thế này. Đó là cuộc đời anh hồi sống, anh tu dù không có đạo hạnh chi lắm, dù không có mang lại lợi ích gì cho chính anh, rồi cũng không mang lợi ích gì cho nhiều người, thế nhưng mà khi chết rồi thì người ta đánh son đánh phấn lên. Tôi không nói cái chuyện son phấn đánh trong cái hình hài tứ đại đã tắt hơi kia đâu, tôi nói son phấn lợi danh kia. người ta làm đình làm đám, người ta làm văn để tế, người ta kêu ca, người ta suy tôn, rồi người ta bê ra đi đầu đường cuối ngõ. Và thưa các vị, cái tình trạng này dường như là cái tình trạng rất là chung ở trong thế giới người tu. Và đôi khi mình cũng thấy rất là phiền muộn. Mình đọc lại những cái trang sử của nhân thế, mình rất là cảm phục những con người có ơn với hành tinh này. Các vị hình dung là có những nhà bác học, có những con người bỏ cả một đời tận tụy cho tới chết. Họ cống hiến những cái công trình kỳ vĩ cho con người để làm cho đời sống con người nó được nâng cấp hơn, cái giá trị của con người nó cao hơn. Và đời sống con người thưởng lãm từ cái bóng đèn cho tới cái radio, cho tới cái tivi, cho tới cái điện thoại hôm nay. Bao nhiêu công sức của những người họ miệt mài, họ hiến tặng trí tuệ của họ. Thế nhưng mà rồi các vị đọc mà coi, họ chết. Có khi nó rất là thầm lặng, giản dị vô cùng. Một nhóm thân hữu 5-3 người, họ bỏ vô hòm, họ chôn. Và không phải vì lý do tang ma của họ nó không có đình đám, mà hương thơm, danh tiếng của họ, đức hạnh của họ nó không rộng. Mãi đến bây giờ những con người đó người ta nhắc tới tên thì ai cũng biết và thể hiện cả một tấm lòng kính trọng. Đôi khi mình đối chiếu người nhân thế, rồi mình đối chiếu thế giới người tu, mình thấy nó cũng có nhiều điều nó hơi nghịch. Nghịch thứ nhất đó là với người tu, quan niệm bốn đại vốn không, lợi danh là phù phiếm. Người nhân gian thì người ta nhu cầu của ta tất nhiên đó là vật chất và lợi và danh. Thế nhưng mà người nhân gian thì họ ra đi rồi thì thưa các vị, họ để cho danh của họ, tiếng tốt của họ, hương thơm của họ tự nhiên nó lan tỏa một cách không mời gọi, không cầu kỳ, không có đánh trống giọng chuông để tôn xưng gì cả. Thế mà người tu chúng ta thì quan niệm bốn đại vốn không, danh lợi vốn phù hoa quyển quá. Thế nhưng mà chúng ta hè nhau, chúng ta suy tôn, chúng ta đánh bóng, chúng ta tô vẽ chúng ta rất là nhiều điều không thực có nơi đời sống của chúng ta. Đó là cái điều rất lạ. Cho nên thưa các vị, sơ tâm rất là khó giữ, khó nuôi dưỡng, khó bảo trì. Ngay người cư sĩ, tôi để ý là những người cư sĩ đến với đạo tu lâu thì họ rất khác với những người cư sĩ mới làm quen với đạo. Rồi ngay những người tu thì tôi tiếp xúc rất thường, tôi thấy là chừng như sơ tâm nó là cái gì không dễ giữ gìn, không dễ duy trì, để cho nó tồn tại luôn cho tới lúc mà mình trả hình hài. Và cái lợi cái danh là cái ai cũng biết, đối với người tu nó rất là phù phiếm. Thế nhưng mà có khi mình càng sống lâu trong đạo, tới tuổi già, những cái nhu cầu về lợi và danh của mình càng ngày càng nặng. Cho nên bài học đầu tiên nơi cái câu chuyện này, nó cho chúng ta một cái nhìn về cái cách để bảo trì, giữ gìn, nuôi dưỡng sơ tâm. Điều này rất là quan trọng. Và nuôi dưỡng được thì thành đạt được, càng đó là thành đạt được đức hạnh của một người tu. Ở người cư sĩ thì các vị nuôi dưỡng được tâm ban đầu của các vị, thì dù cho 30 năm, 50 năm các vị đến với đạo, các vị tu, các vị vẫn là những người cư sĩ rất là dễ thương, vẫn phát triển, vẫn tiến triển được trên con đường tu. Mà nếu các vị không giữ được cái sơ tâm của các vị như các vị mới đến đạo lần đầu á, thì thưa, càng đến với đạo lâu bao nhiêu, càng là người thân cận với chùa, ta càng trở thành những người khó ưa vô cùng, thưa các vị. Nói mất lòng nhau một chút nhưng mà đây là sự thật á. Tôi để ý là như thế. Những người mới đến với đạo đa phần đều rất dễ thương. Ở lâu trong đạo tự nhiên họ có cái chất tu thì không bao nhiêu, mà lý sự thì nhiều, thêm nữa là thị phi cũng lắm nữa. Dường như cái chất đó là chất văn hóa chung của cộng đồng của chúng ta hay sao? Đó là điều thứ nhất. Đủ mít lòng nhau chưa? Mít lòng thì dừng lại. Thưa đại chúng, là cái câu chuyện 18 vị La Hán đó rất là hay. 18 anh ăn mày kia khi bị đuổi, trước khi anh rời khỏi cái chùa Xuất Thủy nguy nga tráng lệ kia, anh ngâm nga một cái bài hát, và tôi ghi là đây mấy câu đọc để cống hiến cho các vị. Anh hát là: hồn nhiên mà đi hề, tùy duyên độ người. Hồn nhiên mà đi hề, tùy duyên độ người. Có nghĩa là ta rất là an vui, rất là bình thường, rất là thảnh thơi, đến và đi rất là tự tại. Duyên đến thì ta ở, mà duyên không đủ thì ta đi. Và tùy những cái đối tượng họ có duyên lành với ta thì ta nói vài lời. Những đối tượng mà không có duyên với ta, quay lưng lại thì ta đi thôi, chẳng có sao cả. Hồn nhiên mà đi hề, tùy duyên độ người. Từ bi để lòng hề, bổn phận người tu. Từ bi là cái phẩm chất trong tâm thức của người tu. Lòng của người tu, thưa các vị, không có phải bảo hoài cái gì khác ngoài cái từ bi và trí tuệ cả. Nếu có một chút phiền não, ưu tư, bất an, sầu muộn, tất nhiên do vì phàm tăng cho nên ta cũng cho phép nó có mặt chút xíu thôi. Thế nhưng mà nếu người tu thật thì không có cho phép nó có mặt lâu. Kinh văn Phật dạy là tăng hận bất cách túc, tức là nếu có lỡ giận thì cũng giận chút thôi, chứ không được để cái giận ngủ qua đêm. Chưa nói đến người xuất gia, thưa các vị là cư sĩ thôi, mà nếu các vị ôm cái giận vào giấc ngủ các vị thì chuyện gì phát sinh? Thứ nhất là không ngủ được. Thứ hai là cái giận nó làm lá gan của các vị có thể bị vò nát như chơi. Ta ưu tư, ta phiền muộn là ta tự sát, chứ không có quý gì cho tự thân ta cả. Một nỗi phiền muộn, một cơn giận tràn lên, thưa các vị, gan của mình nó tốn rất là nhiều thời gian để nó lọc lại cái độc tố từ trong não, từ trong nội tiết tố của các vị tiết ra. Thế thì người tu không cho phép ôm cái gì ngoài cái từ bi và trí tuệ trong lòng cả. Hai cái điều này đó là bản chất của người tu phải gìn giữ thôi. Công danh lợi dưỡng hề đều thuộc nghiệp ma. Những cái thứ công danh lợi dưỡng phù hoa, thưa các vị, nó giúp chúng ta làm đạo thì khó, mà nó đẩy chúng ta đi vào cái con đường sa đọa thì lại dễ. Này tiền, này của, này lợi, này danh, người ta phải cực khổ vô cùng để có nó. Thế nhưng mà nó rất là bội bạc, là do vì nó đến thì khó, nhưng mà nó đi thì rất dễ. Và cái điều này nơi đất Mỹ này các vị chứng nghiệm nó rất là rõ ràng thôi. Các vị đổ mồ hôi cực nhọc vô cùng để có chút của cải vật chất cho tự thân các vị. Thế rồi trong một đêm thôi là ta mất trắng cả hàng triệu nọ triệu kia, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên điều thứ nhất, nó là thứ rất bội bạc. Điều thứ hai, nó mài mòn tuổi thọ của các vị. Tại vì những thứ này, thưa đại chúng, là khi ta thủ đắc nó thì ta rất sợ mất, cho nên ta khư khư giữ gìn, ưu tư và phiền muộn. Và khi công danh mà đã thành đạt rồi thì các vị phát hiện ra một điều là thân của các vị sức khỏe nó suy kiệt, tóc của các vị nó phai màu. Và lúc bây giờ thì đời sống của ta rất là ngắn, không còn bao nhiêu nữa. Điều thứ ba, trên con đường chúng ta thủ đắc lợi và danh đó, có khi ta không có ngần ngại tạo ra vô vàn nghiệp tội. Những cái loại nghiệp xấu ác có khi chúng ta không có từ nang, chúng ta làm mọi cách để có của cải, có bạc tiền, có lợi và có danh. Và tội nghiệp thai là những thứ lợi danh vật chất phù hoa kia thì nó đến nó đi như bong bóng nước. Thế nhưng mà nghiệp của các vị gây thì nó lại không như bong bóng nước, mà là ở yên với các vị. Nó nhận chìm đời sống ta, không phải một kiếp này mà có khi nhiều kiếp nữa. Cho nên gọi nó là nghiệp ma. Và câu thứ tư là nhân quả rõ ràng hề, Phật tại tâm. Tức là Không hề có cái gì mà không nhân đưa đến quả cả. Một lời nói dữ, một ý niệm ác khởi lên, nó đều có cái nghiệp quả liền đi theo, chứ không hề có gì mà không có nhân có quả dính liền. Người xưa gọi là hình ngay thì bóng thẳng, cây vại thì bóng cong. Tức là các vị đứng ngoài nắng mà các vị khòm lưng thì bóng của các vị nó khòm theo. Các vị đứng thẳng người thì bóng các vị thẳng theo. Các vị nói thì nó có âm vang dội lại thôi à. Thế thì nhân quả là cái điều gì rất là rõ ràng. Và cái câu cuối cùng rất hay đó là Phật tại tâm, tức là ngay tấm lòng của các vị. Ví dụ như ban đầu, bài học đầu chúng ta chia sẻ đó là giữ cái tâm ban sơ. Tâm ban sơ các vị giữ gìn được cũng từ nơi trái tim của các vị. Rồi các vị loại trừ những cái triền phược khổ não cũng từ nơi tâm của các vị loại trừ. Rồi chứng nghiệm được an lạc cũng từ nơi tâm của các vị mà chứng nghiệm. Cho nên câu cuối cùng là nhân quả rõ ràng, hề Phật tại tâm. Mình đọc lại bốn câu này rất dễ thương. Hồn nhiên mà đi hề, tùy duyên độ người. Từ bi để lòng hề, bổn phận người tu. Công danh lợi dưỡng hề, vốn thuộc nghiệp ma. Nhân quả rõ ràng hề, Phật tại tâm. Đó là bốn câu hát của 18 anh ăn mài. Anh hát tặng lại cái chùa Xuất Thủy. Và mình sẽ chia sẻ với các vị vài ba chữ thôi. Và trong đây cái bài hát này nó có mấy chữ rất là dễ thương, đó là Phật tại tâm. Phật tại tâm, cái từ này nó rất là quen và rất là dễ hiểu. Tức là Phật ở trong lòng anh, chứ không phải Phật bên ngoài. Một hôm tôi đi lên cái chùa người ta tu niệm Phật. Rồi tôi đọc một cái cuốn kinh Tam Thời Hệ Niệm. Tôi không biết là các vị có quen có cái từ đó, Tam Thời Hệ Niệm. Của các thầy soạn ra để tu niệm Phật thôi. Có bài kệ rất là hay. Nó liên hệ đến Phật tại tâm, cho nên mình chép ra đây để cống hiến cho các vị. Câu đó là: thế giới hà duyên danh cực lạc, chỉ nhân chúng khổ bất năng xâm. Đạo nhân nhược yếu tầm quy lộ, đảng hướng trần trung liễu tự tâm. Thế giới hà duyên danh cực lạc, tức là cái cảnh giới hay cái quốc độ hay cái hành tinh, tại sao nó tên là cực lạc? Hay chúng ta dùng cái từ khác là tại sao cái cõi nước đó gọi là thiên đường? Nếu các vị là những người Kitô, chúng ta gọi nơi đó là thiên đường, nơi đó là cực lạc là tại sao? Là do vì ở nơi đó không có cái khổ nào nó đụng vào đời sống các vị nữa, cho nên gọi đó là cực lạc, gọi nó là thiên đường. Đạo nhân nhược yếu tầm quy lộ là người tu muốn tìm con đường về đó không? Đi nẻo nào để về đến cảnh giới kia? Thì cái câu cuối là đảng hướng trần trung liễu tự tâm, là hãy ngay trong cuộc đời này, ngay nơi thân tâm này, thấu đạt được ngay trái tim của anh, ngay tâm của anh, thì anh biết được đường về. Không có con đường về cảnh giới cực lạc, không có con đường về nước Chúa. Tức là không có con đường ra ngoài, không có cảnh giới nào được gọi là nơi đó là cực lạc, nơi đó là niết bàn, nơi đó là thiên đường cả. Thiên đường, cực lạc, niết bàn nó ngay nơi trái tim anh, chứ nó không ở ngoài. Bài kệ này nó hay vậy. Nhưng mà thưa các vị, Đây là cái câu kệ được trích ở trong truyền thống của Tịnh Độ Tông, mà người ta niệm Phật râm ran cả ngày, gọi là tam thời hệ niệm, nghĩa là sáng trưa chiều tối đều phải niệm liên tục cho cái tiếng A Di Đà Phật nó không dứt ở miệng người ta. Thế nhưng mà cái câu chú thích tinh yếu nhất để thành đạt được cảnh giới cực lạc, để đến cảnh giới A Di Đà là bài kệ này đây: đạo nhân nhược yếu tầm quy lộ, đảng hướng trần trung liễu tử tâm. Người tu muốn biết con đường về, muốn đến cõi niết bàn, đến cực lạc, thì hãy ngay nơi cuộc đời này, ngay nơi thân tâm này thấu đạt được nguồn tâm của anh, thấu đạt được cái gì là không sinh không diệt của chính anh. Hay nói một cách khác là thiên đường không phải ở đâu hết, mà thiên đường ngay nơi trái tim anh. Cực lạc không phải bên ngoài, mà ngay nơi trái tim anh. Ý của bài kệ này nó là như thế. Thế thì ta hiểu làm thế nào về cái chuyện cực lạc và thiên đường? Cái điều đầu tiên, thưa các vị, tâm thức của chúng ta có một thói quen là nó luôn hướng ra ngoài. Mắt mở thì phải nhìn ra bên ngoài, tai nghe tiếng bên ngoài. Và từ bé ta đã được dạy là mọi cái đều ở phía trước. Ta mong muốn đạt đến cái phía trước để mỗi ngày ta lớn hơn, mỗi ngày có tri thức hơn, mỗi ngày trở thành người lớn, nghĩa là có lợi, có danh, rồi có đời sống gia đình, rồi có con. Rồi đời sống ở phía trước, cho nên nó đẩy ta dần dần từ cái tuổi trẻ đến tuổi trung niên, rồi tới cái già, rồi đẩy ta chìm vào cái chết. Tại vì chúng ta cứ hướng về phía trước thì cuộc đời ta, thân tâm ta nó phải theo dòng chảy, là nó phải trôi như thế. Và chưa có một cái cơ hội để chúng ta dừng lại, nhìn lại bên trong ta coi cái người muốn hướng về phía trước đó là ai, người đó là gì. Ta hiểu mọi thứ bên ngoài, nhưng mà tự thân ta thì ta không hiểu. Thưa các vị, khoa học cung cấp cho chúng ta có thể hiểu được hành tinh xa, nghe được tiếng thì thầm trong vũ trụ, nhưng mà họ lại không giúp cho chúng ta quay về bên trong khám phá thân tâm ta. Con đường tôn giáo nó khác với con đường khoa học. Cũng là một loại khoa học, nhưng mà loại khoa học nghiên cứu về bên trong tự tâm. Tất cả những cái bộ môn người ta đều có một cái luận chứng hẳn hoi để chứng minh được, như là khoa học bên ngoài. Khoa học bên trong nó cũng có, như là thần kinh não bộ của các vị, về cơ thể của các vị. Người ta cũng nghiên cứu chiều sâu tâm lý của các vị, gọi là tâm lý học. Thế nhưng mà vẫn chưa đi vào cái chiều sâu như cái bộ môn của Đạo Phật dạy chúng ta. Nó chỉ dừng lại ở phần nào? Dừng lại phần nào? Nó khác biệt chỗ nào và nó dừng lại ở phần nào? Nó khác biệt ở chỗ là người ta chỉ suy nghĩ và nghiên cứu về những cái suy nghĩ. Tức là nghiên cứu tất cả những đối tượng của sự nhận biết. Ví dụ như nghiên cứu về thần kinh não bộ là nghiên cứu cái chi? Là đối tượng bị nhận biết. Nghiên cứu về tâm lý học như những nhà tâm lý trị liệu, họ cũng nghiên cứu về cái đối tượng. Tất cả những cái được rọi sáng bằng sự nhận biết, họ phân tích nó, họ chia sẻ nó, họ lý giải nó. Bao nhiêu tầng của tâm thức, nào là tiềm thức, nào là vô thức, nào là ý thức. Đó là những cái đối tượng của tâm chứ chưa phải là tâm. Đối tượng để nghiên cứu, chứ còn cái tự thân nghiên cứu thì họ không. Thế cho nên những bộ môn khoa học hướng ra bên ngoài cho tới hướng vào bên trong của nhân thế, thưa các vị, đều ở tầng cạn so với cái Phật tại tâm của giáo lý Đạo Phật dạy. Khác nhau như thế. Có khi người ta đánh lận con đen, người ta bảo rằng là tâm lý học nó rất là gần với Đạo Phật. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, không phải như thế. Không có bộ môn nào đi vào chiều sâu bằng công trình tu học của Đạo Phật, mở cho chúng ta cái lối để đi cả. Thế cho nên cái điều thứ nhất mình xin thưa đó là tâm thức chúng ta có thói quen là luôn hướng ra ngoài. Nó luôn hướng ra ngoài có nghĩa là nó luôn hướng về đối tượng bị nhận thấy. Nó chưa hề quay vào bên trong để nhận ra cái chủ thể biết. Trong khi mọi thứ các vị nhận biết nó đều là đối tượng bị biết chứ không hề là chủ thể biết. Mà đối tượng nào bị nhận biết nó đều tuân theo một cái quy luật, đó là đến đi sinh diệt mất còn đổi thay. Thế thì thiên đường nè, cực lạc nè, là những cái bên ngoài các vị hướng đến thì nó đều bị cái điều kiện của sinh diệt đổi thay vô thường, không thể còn tồn tại. Thế nhưng mà ta bị gạt do vì cái niềm mơ ước nó cài vào tâm thức chúng ta từ bé, cho nên ta bị lừa gạt là hướng về thiên đường bên ngoài. Nơi đó không sống không chết, nơi đó cái điều kiện sống nó rất là tuyệt vời, anh hãy làm bao nhiêu công trình phước thiện đi. Thế rồi anh có một cái chỗ ngồi trên kia kìa, càng đầu tư tiền nhiều bao nhiêu thì cái chỗ ngồi anh gần với chân của Đức Chúa Trời bấy nhiêu. Chúng ta đã bị lừa gạt hàng nghìn năm nay, hướng ra ngoài. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, không hề có một cảnh giới nào bên ngoài được gọi là an lạc cả. Không hề có một Đức Chúa Trời hay là một vị thánh nào bên ngoài mà họ toàn năng hay là không sinh không diệt cả. Tại vì cái cấu tạo của họ đã có mặt, tức là bị cái điều kiện của sinh diệt rồi. Trong giáo lý đạo Phật mở cái phương tiện là cõi tịnh độ, nhưng mà cái phần thâm sâu của giáo lý này cũng dạy một điều, đó là không có cái cảnh giới nào nó miên viễn, nó vĩnh hằng, không có chuyện đó bao giờ. Cái cảnh giới mà có hình, có chất, có thể hình dung được bằng tâm thức thì nó đều bị cái điều kiện sinh diệt vô thường đến đi mất còn cả, thưa các vị. Thế mà tâm thức ta thì cứ hướng ngoại, ta cứ bị lừa gạt, bởi vì trong quá khứ tôn giáo có mặt trên hành tinh này đều muốn chúng ta hướng ra bên ngoài. Có một lần á, tôi ra thăm một cái nghĩa trang, bà nói: thưa thầy, nghĩa trang này của con nè. Tôi hỏi: chứ là sao? Bà nói: cái vùng đất này đó là riêng con đã mua rồi đó thầy. Con đã phân ra từng lô quyệt mộ như thế này. Người nào tiền nhiều thì nằm gần dưới chân của Ngài Địa Tạng, người nào tiền ít thì nằm xa ra một chút. Đó là một việc mình kể cho các vị nghe. Việc thứ hai, các vị lên Si Lai á, các vị thấy là quanh vách chùa này có hàng ngàn tượng Phật, mà những tượng Phật gần dưới chân có khác cái tên á, thưa các vị có giá tiền khác ạ. Còn những tượng Phật để trên cao mà không thấy tên tuổi thì giá tiền khác. Và những tượng Phật gần có khi phải tốn 5-10 ngàn gì đó để người ta khắc cái tên ở dưới cái chân của bức tượng, người ta để vô vách chùa thôi. Mà tôi không biết rằng những cái tên đó gắn vô cái chân bức tượng Phật đó rồi cái người chủ nhân kia họ có an lạc, có hạnh phúc, có sống hoài không chết không. Chuyện này thì ta không biết. Nhưng mà tôi tin chắc một điều là chắc chắn là người kia cũng sẽ chết. Và tôi cũng chắc thêm một điều thứ hai nữa là nếu họ chết thì xương họ ra tro thôi, chứ không có cách gì tồn tại cả. Điều thứ ba cũng rất chắc nữa là nếu họ không tu thì cho dù họ dán cái tên họ ngay cái chân của Đức Phật lớn ngồi ở trên Si Lai thì họ cũng vẫn bị đọa lạc, vẫn bị khổ đau thôi, chứ không vì dán cái tên vô chân Phật rồi cái mình hạnh phúc, mình được sinh về cảnh giới lành. Thế thì thưa các vị, đừng tin rằng ta đầu tư cái này cái nọ cái kia để có được cái ghế ngồi ở trên cảnh giới thiên đường hay cực lạc gì cho mất công. Tại vì những cái điều đó nó vô cùng phi lý. Dùng cái lý trí của một người có một chút tri thức đời thường thì các vị đủ loại trừ cái điều mê mờ này rồi. Cho nên cái điều đầu mình xin thưa là tâm thức hướng ngoại. Chúng ta đã quen thuộc với tâm thức hướng ngoại vô cùng. Cho nên cái gì hướng ra bên ngoài ta dễ tin hơn hướng vào bên trong. Mà kỳ thực là cạn nhất là hạnh phúc của các vị cũng hướng vào bên trong để tìm, chứ không thể tìm bên ngoài được. Ngay nơi trái tim của các vị mà nó tràn đầy âu lo, phiền muộn và bất an thì cho dù các vị ở trong cung điện, lâu đài, các vị là hoàng tử hay các vị là người trẻ, người già chi không cần biết, nhưng mà lòng các vị tràn ngập bất an thì các vị vẫn bất hạnh. Còn các vị lòng tràn đầy cái niềm vui và phúc lạc thì cho dù các vị ngồi ngoài trời, các vị ngồi trong nhà, các vị là trẻ hay già, các vị ở hoàng cung hay ở nhà lá gì, các vị vẫn như nhau thôi. An lạc nó tự đến bên trong chứ không phải bên ngoài. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu ở mức độ cạn đó là Phật tại tâm, có nghĩa là mọi thứ các vị phải tìm bên trong của các vị chứ không phải tìm bên ngoài. Không có cái gì trên cuộc đời này sinh mà không diệt. Không có ai trên cuộc đời này mà không già. Các bậc thầy già dù danh lỗi lạc một thời cũng phải chết. Không có ông nào sống tới 200 tuổi đâu. Người trẻ nào cũng lớn, rồi người lớn nào cũng già, người già nào cũng chết. Mọi thứ nó đều tuân theo cái luật vĩnh hằng như thế. Trên đời này nếu có cái vĩnh hằng thì điều này là vĩnh hằng đó, chứ không có cảnh giới nào là vĩnh hằng. Không có ai là người sinh ra và quản lý hành tinh này tác quy tác phúc vào con người cả. Nếu có cái vĩnh hằng nguyên lý bất di bất dịch là cái sinh già bệnh chết là cái nguyên lý vĩnh hằng. Đó là ý thứ nhất mình muốn thưa để các vị lưu ý đừng có bị gạt. Ý thứ hai chúng ta đi vô cái vấn đề quan trọng là Phật tại tâm. Các vị nhìn ra cái gì là Phật của chính các vị thì việc tu chúng ta nó trở thành rất là nhẹ, rất là dễ. Và chúng ta giữ được sơ tâm cũng rất là giản dị. Bằng không thì mỗi một ngày tu, mỗi ngày đến với đạo thì ta lại còng kềnh mang rất là nhiều cái lớp vỏ. Còn nếu các vị nhận ra được điều này thì cuộc đời các vị tự nhiên nó rơi rụng dần tất cả những cái lớp phụ hoa giả tạo không cần thiết. Những cái khoe mẽ đắp vào người của các vị không cần thiết tự nhiên nó rơi thôi. Nếu nhận ra được Phật tại tâm thì thưa đại chúng là điều thứ nhất là các vị giữ được sơ tâm. Điều thứ hai, càng tu càng nhẹ. Điều thứ ba, đời sống của chúng ta thì các vị ta ở nơi nào cũng an lạc cả. Thế nào là nhận ra Phật của chính các vị thì giữ được sơ tâm? Thưa các vị, trong cuộc sống phù hoa này mọi thứ đều là những cái các vị vay mượn để sống trong cuộc đời, chứ không có cái gì là thật của chính các vị cả. Mình mượn một chút vật chất để nuôi dưỡng hình hài, mượn cửa mượn nhà để có nơi cư trú, mượn người thân của chúng ta để ấm cúng trong cái đời sống tình cảm, mượn chút danh giữa cuộc đời để đi ra đường người ta không có lầm lẫn mình với người kia. Chứ danh không có là gì cả. Các vị mượn danh đầu tiên là mượn cái tên của các vị, nó khác biệt với người kia để người ta gọi tên các vị. Các vị biết ồ đó là gọi tôi. Rồi đắp thêm bên ngoài của cái tên đó là ông đó có học hàm học vị, ông đó có trình độ có tri thức, ông đó là Phật tử, ông đó không phải là Phật tử, ông đó là người Kitô, ông kia là người Phật giáo, vân vân. Tức là ngoài cái danh tạm thời là cái tên của các vị sống giữa trần đời, các vị đắp thêm những lớp phù hoa giả tạo, đó là những cái danh không cần thiết. Nó cần thiết để chúng ta sống trong cuộc đời này cho vui thôi, chứ chẳng là chi cả. Nếu các vị mang nó được về bên kia thế giới thì nó rất là cần. Rồi này không, các vị ra đi rồi thì hình hài của các vị trả lại, danh của các vị cũng trả lại, mọi thứ các vị vay mượn giữa trần đời không hề mang theo được cái gì cả. Mọi thứ nó đều là phù hoa. Thì ngay bước đầu thưa đại chúng là ta thể ngộ được điều này thì ta giữ được cái sơ tâm rất dễ. Sơ tâm của ta đó là chi? Ta đến hành tinh này lao sao chơi một chút, có mặt 50 năm, 70 năm để làm một việc thôi. Việc đó là việc gì? Phân biệt được cái đây là con đường đi vô ba cõi sáu đường, con đường nổi chìm, đường luân hồi, đường khổ lụy. Đây là con đường nó giúp chúng ta từng ngày sống giữa cuộc đời, nếm trải được an lạc, nếm trải được hạnh phúc, nếm trải được thảnh thơi. Và khi các vị phân biệt ra hai chặng đường như thế thì không dạy chi mà đầu tư đời sống mình vào cái con đường phù hoa giả tạo để chuốc lụy phiền cả, mà mình đầu tư trọn vẹn thì giờ mình chỉ một con đường, đó là sống để đạt hạnh phúc, để có niềm vui, để có an lạc. Và sâu hơn là sống để thành đạt được phẩm chất người. Phẩm chất người là phẩm chất gì? Nếu nói gần theo ngôn ngữ bài này, đó là phẩm chất sơ tâm của các vị, lòng rất trong sáng, rất tĩnh lặng. Rồi nói theo ngôn ngữ sâu xa, đó là phẩm chất người, đó là hoàn thiện cái phẩm chất Phật nơi các vị. Bản chất của các vị là những vị Phật, chứ không phải là phàm phu. Bản chất của các vị có mặt giữa trần đời không phải để khổ, mà để an lạc, để sống thảnh thơi, rồi trả hình hài về cho các bụi, chứ không phải là để chuốc khổ lụy, để phiền não. Tất cả những cái mà các vị gọi là phiền não của tôi, khổ sở của tôi, bất hạnh của tôi là do các vị ôm vô, chứ không phải tự nó có đâu. Các vị tự chuốc lấy, tự ôm vào, tự gán ghép đời mình vào những thứ cồng kềnh để cho các vị cảm thấy nó phiền não, Chứ còn tự thân các vị thì không hề có phiền não. Thế cho nên liễu ngộ được đạo, thấu đạt được tâm thì người ta rơi bớt những cái thứ cồng kềnh vô ích. Thế rồi cái chiều sâu của nó, liễu ngộ được tâm Phật là cái gì nơi các vị vậy? Suy nghĩ thì sinh diệt đến đi, vui buồn thì nó đi ngang qua trước các vị. Thân này thì thưa các vị, nó trẻ nó già rồi nó tật bệnh rồi nó ra đi, chuyện tự nhiên ai cũng thấy. Buồn vui nó đến nó đi ai cũng thấy. Suy nghĩ nó bồng bềnh thì ai cũng biết cả. Chưa hề có một dòng tư duy nào trong các vị mà nó dừng lại. Thế thì mọi thứ nó đều sinh diệt đến đi. Thế nhưng mà trong cái dòng sinh diệt đến đi ấy, nó có một cái không hề sinh diệt đến đi là cái chi? Cái nhìn thấy, thưa các vị. Ví dụ, các vị nhìn trên phim á, thì màn ảnh nó luôn đổi thay, cảnh phim nó luôn đi ngang qua, nó chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà con mắt nhìn của các vị thì nó luôn dừng lại để nó thấy được phim đang đến, đang đi. Thấy được từng thước phim đi ngang qua. Có phải vậy không? Thế thì các vị quay cái điều đó về bên trong, nó nhận ra buồn của tôi thì đến và đi, suy nghĩ của tôi thì bồng bềnh đến và đi. Nhưng cái biết, cái nhận thấy, cái nhìn được sự suy nghĩ thì nó chưa hề đến đi. Nó mới nhìn được cái đến đi. Cho nên nó cũng đến đi như vui buồn thì làm sao nó thấy được lúc nào buồn, lúc nào không buồn. Cho nên đó là trạng thái bất động, vốn không sinh không diệt của chính các vị. Và ngay đây nếu chúng ta an trú được, ta đi vào cái chiều thâm sâu thì chúng ta khám phá cái năng lực này. Chính là cái tâm bất động, không sinh không diệt của chính chúng ta. Và chúng ta tìm Niết Bàn, tìm Cực Lạc, tìm Thiên Đường là tôi quay về an trú ngay nơi cái chỗ bất động, không sinh không diệt của cái biết này. Và an trú được ngay đây thì người ta sẽ không có sợ buồn vui đến đi gì cả. Tại vì buồn vui đến đi là cái đối tượng bị thấy. Anh không phải là đối tượng, anh là chủ thể thấy. Và sâu hơn thì anh là cái biết như thế thì nó vượt ngang được cái tầng già bệnh sống chết. Vượt ngang cái tầng của buồn vui, bất hạnh và khổ đau. Hạnh phúc nó đến ư? Mỉm cười. Danh nó đến ư? Mỉm cười. Rồi cái bất an, bất hạnh, buồn khổ, hoặc là bị người ta phỉ nhổ, bị người ta xúc phạm, thưa tất cả những cái ấy nó đều đến và đi ngang qua các vị, trong khi các vị là nhân chứng cho những thứ kia, chứ các vị không hề là những thứ kia. Mình có cái vụng về là mình cứ đồng nhất mình vào những nhân chứng, trong khi mình là chủ nhân. Mình cứ đồng nhất mình vào những đối tượng đến đi mà mình quên mình không phải là đối tượng, mình là chủ thể. Và thưa các vị, nhận ra được điều này thì các vị nhận ra được Phật chính là cái tâm rỗng lặng tịch nhiên nhận biết. Đó là Phật nơi tâm, là nơi tâm này đây. Và khi nhận ra được điều này, thưa đại chúng, là tự nhiên các vị giữ được cái sơ tâm rất dễ. Sơ tâm là cái niềm khao khát đi về cái chỗ không sinh không diệt. Chứ không phải sơ tâm là cái lòng phát tâm ban đầu muốn tu thôi đâu. Sơ tâm là cái ý niệm mong muốn đạt đến cái chỗ viên mãn, nơi đó tràn đầy niềm vui, phúc lạc, có cái lành, có cái đẹp, có cái thiện nơi đó, gọi là sơ tâm. Và điều thứ hai, khi các vị thể ngộ được điều này rồi thì không cần mời gọi, không cần thúc bách gì cả, mà tự nhiên năng lực tu của chúng ta nó dâng lên. Điều thứ ba, thưa các vị, là mọi nỗi khổ dưới trần đời này không đụng các vị được. Nó có thể đến, bất hạnh nó có thể đến. Tại sao? Người thân ta chết là cái chắc, thầy ta cũng chết là cái chắc, bạn bè ta kẻ chết người còn là chuyện đương nhiên, bố mẹ ta cũng sống chết là chuyện đương nhiên. Rồi các vị cư sĩ thì người thân của các vị, người hôn phối của các vị chối từ các vị, quay lưng các vị, phụ bạc các vị, ai biết được. Cuộc đời này nó vốn bất trắc, cho nên mọi thứ nó đều có thể xảy ra. Thế nhưng mà buồn hay không là chuyện của tôi à. Tôi quyết định về chuyện tôi có nên buồn hay không buồn chứ. Nếu mà tôi ngộ đạo rồi thì thưa các vị, Mọi thứ buồn giận nó có thể đến, nhưng mà tôi là người đang là nhân chứng nhìn thấy những cái buồn giận đến đi. Chứ tôi không hề nhập nhằng tôi hay đồng nhất tôi vào những cái đối tượng đến đi kia. Thế thì thưa các vị, buồn giận nó đến nhưng mà không đụng vào đời sống các vị được. Cho nên ngộ được tâm, thấy được đạo thì người ta tự nhiên rơi rụng hết những thứ buồn phiền bất an thôi. Không cần loại trừ, không cần trấn ngự, không cần làm cái chi cả. Chỉ cần thấu lý thôi, thấu đạt được điều này thôi, thì con đường tu thưa các vị nó mở ra rất là thênh thang. Không có dụng công bao nhiêu cả mà các vị có thể thành đạt được niềm vui và an lạc rất dễ. Và thậm chí chứng nghiệm được quả niết bàn cũng không phải khó. Còn không thì sao? Không thì sao? Càng tu cuộc đời mình càng khốn bẩn. Nếu là cư sĩ thì càng tu càng trở thành những người rất khó ưa. Nếu là tu sĩ mà không thấu đạt được lý thì thưa các vị, tu tới già phiền não vẫn còn tràn đầy. Thế thì tội nghiệp vô cùng một đời sống của chúng ta giữa nhân gian. Chúng ta đến hành tinh này, ta lao sao thời gian không có dài lắm đâu, mà không thương mình cho đủ để làm điều này thì thưa các vị vô cùng thiệt thòi. Thiệt thòi cho chính tự thân các vị chứ không phải thiệt thòi cho ai cả. Các vị mà không chuyển hóa được phiền não của các vị, thế thì các vị là một cái loại độc tố cho đời sống gia đình của các vị. Các vị làm cho cái hạt mầm độc đó nó lây lan người xung quanh. Các vị tàn phá môi trường không gian. Rồi các vị đến một cái trung tâm tu học, một tổ chức lớn bao nhiêu, thì các vị vung vãi phiền não bất an tham sân si của các vị ra bao người xung quanh nhiều bấy nhiêu. Các vị mà tu được thì tự thân các vị nếm được hương vị của pháp lạc, của niềm vui. Các vị cống hiến được điều đó cho người thân của các vị trước nhất. Rồi các vị có mặt nơi đâu thì cái sự lành thiện của các vị nó đóng góp lớn vô cùng cho tổ chức đó. Còn không thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta phí phạm một đời của chúng ta giữa nhân gian. Làm tình làm tội mình đã đành, làm tình làm tội bao nhiêu người có liên hệ với ta, rất là tội nghiệp. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.